chúng con có nhiều cơ hội trao đổi kinh nghiệm tu học. Đối với những anh em bê trễ, trì trễ như con, chúng con cảm thấy giật mình khi nghe một số cô bác và anh chị kể tu chứng của mình. Nhờ đó chúng con tự nhủ tu hành tinh tấn hơn để kịp với bạn bè. Song song với thành quả đó, nhờ sự chiếu rọi của Thầy, chúng con đã ý thức được sự cần thiết kiện toàn tổ chức, thành lập một tổng hội vô vi Úc Châu. Và thành lập quỹ ban vận động để thiết lập thiền viện. Chúng con đã bầu ban thường vụ tổng hội vô vi Úc Châu à, con cô bác và quý anh chị đã tín nhiệm con ở vai trò hội trưởng, dù rằng khả năng của con hãy còn non kém. Con kính xin trình diện Thầy ban chấp hành tổng hội như sau. Con là Lý Ngọc Cương, đảm nhiệm vai trò hội trưởng. Tất cả anh chị em hội trưởng ở các tiểu bang đảm nhiệm vai trò phó hội trưởng. Trân trọng kính mời anh Bùi Đông Phương đến trình diện Thầy. Trân trọng kính mời anh Lê Tấn Sanh đến trình diện Thầy. Trân trọng kính mời anh Võ Vài Hoài Im đến trình diện Thầy. Riêng hội ái hữu vô vi Phược vì lý do đặc biệt không có đến, để xin trân trọng kính mời anh Lê Công Luận thay mặt anh hội trưởng vô vi Phược đến trình diện Thầy. Sau khi chúng con thảo luận và đồng ý với nhau rằng chúng con xin tín nhiệm anh Thái Hồng Tân ở vai trò của một tổng thư ký, trân trọng kính mời anh Thái Hồng Tân đến trình diện Thầy. Về thành phần của quỹ ban vận động thiết lập thiền viện, chúng con cũng đã thành lập được quỹ ban vận động gồm có chủ tịch là anh Phan Văn Hữu. Trân trọng kính mời anh Phan Văn Hữu đến trình diện Thầy. Anh Võ Hoài Im, nhờ hạnh cao và có khả năng nên anh Võ Hoài Im kiêm nhiệm luôn một hội viên trong ủy ban vận động thành lập thiền viện. Ngoài ra kính mời anh Phụng là một thành viên của ủy ban vận động, trân trọng kính mời anh Phụng đến trình diện Thầy. Thưa đạo hữu Bùi Đông Phương và anh Lê Công Luận cũng là một thành viên của ban vận động thành lập thiền viện. Kính thưa Thầy, nhân cơ hội này con kính xin Thầy cho con có đôi lời với cô bác và quý anh chị. Thưa quý cô bác, thưa quý anh chị, quý cô bác và quý anh chị đã trao trọng trách cho chúng tôi. Chúng tôi hết sức cảm ơn. Thường thì người ta thường nói thương nhau thì phải thương cho trót. Vì vậy, xin quý cô bác và quý anh chị hãy thương chúng tôi bằng cách đối với những anh chị em đạo hữu ở các tiểu bang, xin quý anh chị khi về địa phương, quý anh chị nếu chưa có thành lập chi hội ở địa phương thì xúc tiến thành lập chi hội và bầu ban chấp hành chi hội để phát triển tinh thần tu học, để mở rộng đạo pháp theo thiên ý, để chia sẻ phần nào gánh nặng của thầy, và để chúng ta luôn luôn xứng đáng là một đứa con của cha trời, là một chiến sĩ của thượng đế. Về việc thiết lập thiền viện, như quý cô bác và quý anh chị, chúng ta đã ý thức rằng thiền viện rất cần thiết cho chính chúng ta có nơi để tu học, cần thiết để cho con em chúng ta có nơi, có cơ hội để tu học, để cho đồng bào chúng ta có cơ hội tìm hiểu, nghiên cứu, tu học, để cho những người khác có cơ hội đến tìm hiểu và tu học, nhất là để có cơ hội những huynh đệ tỷ muội của chúng ta ở thế giới có cơ hội đến đây để trao đổi kinh nghiệm tu học với chúng ta. Vì vậy, tôi xin kêu gọi tất cả quý bà con, cô bác, quý anh chị khi về địa phương nỗ lực đóng góp tinh thần và công sức vào việc thiết lập thiền viện. Sau đây, chúng tôi xin nhường lại cho Chủ tịch Ủy ban vận động thiền viện có đôi lời kính trình thầy và quý cô bác, quý anh chị.
Xin cảm ơn anh Cương. Kính thưa thầy, con xin bổ túc lúc nãy anh Cương giới thiệu ủy ban thành lập thiền viện còn thiếu tên anh Luận, và con cũng mang phép xin mời hai vị rất có khả năng ở Sydney để phụ tá với con, đó là anh Thọ và anh Minh. Xin mời anh Minh với anh Thọ trình viện thầy. Kính thưa thầy, thưa quý cô bác và anh chị, trong giai đoạn và hoàn cảnh hiện tại, việc cổ động thành lập thiền viện là một vấn đề rất khó khăn. Tuy nhiên, chúng tôi nhờ sự chỉ dẫn của thầy và sự ý thức tầm quan trọng của thiền viện đối với Úc Châu trong tương lai nói riêng và đối với cả thế giới nói chung, xin tất cả quý anh chị và cô bác tích cực ủng hộ. Một phương thức mà chúng tôi đã kính trình thầy một lát đây, tôi kính thỉnh thầy ban ít lời chỉ dẫn để gây cái niềm tin tưởng mãnh liệt cho quý cô bác và anh chị bạn đạo có mặt ở đây hăng hái tham gia vào việc đóng góp. Cái sự đóng góp này chúng tôi tạm đề nghị là một quỹ ban xí nghiệp sẽ được thành lập qua thủ tục luật pháp, có luật sư sẽ đứng ra điều khiển kỹ nghệ nhà máy làm túi cam do anh Trí hỗ trợ mãnh liệt mà quý vị đã có dịp nghe tường trình cặn kẽ hôm qua. Sự đóng góp này bằng hình thức cổ phần, mỗi cổ phần 100 đồng. Tuy nhiên tôi tin tưởng quý vị sẽ mua nhiều cổ phần, rồi đây chúng tôi cũng sẽ xin phép thầy để đạo đạt cái sự mời tham dự qua các bạn ở hải ngoại như ở Canada, ở Hoa Kỳ, ở Pháp, ở Nhật, vân vân, đóng góp giúp đỡ chúng ta trong bước đầu bằng cách mua cổ phần. Số tiền lời do sự sản xuất của nhà máy trong tương lai sẽ dành 50% vào việc phát triển, xây cất và phát triển thiền viện ở Úc Châu cũng như ở các nơi trên thế giới sau này. Số còn lại 50% sẽ được dành phần lời của những bạn đạo sẽ đầu tư vào đó. Đây là cái ý kiến sơ khởi chúng tôi đã có việc dịp trình thầy hôm qua. Ước mong kính nhờ thầy chỉ dẫn thêm và kính mong nhờ quý cô bác và đạo hữu có nhiều sáng kiến thêm xin đóng góp. Xin cảm ơn.
Vỏn vẹn có mấy ngày đại hội nhưng mà sự phát tâm vô cùng của anh em bạn đạo đã chọn những người xứng đáng thật sự phát tâm có hạnh hy sinh cao độ để trở nên một tổng hội lập lại trật tự cho các nơi, hướng dẫn những bạn đạo từ đời qua đạo, rồi lập một ủy ban vận động lâm thờ để đón nhận sự phát tâm của các bạn đạo ý thức rõ muốn xây một nơi trú ẩn, xây dựng cái tâm linh đứng đắn hơn phải có những người bất vụ lợi và tự tu để diệt bản tánh tham sân si và hỗ trợ tới cùng mọi sự việc sẽ thành công tốt đẹp, xây dựng cơ đồ tâm linh để cho ta được ngự và con em chúng ta được kế bước đi về trên đường đạo đức và không quên căn bản nguồn cội của dân dân Việt Nam. Đến đây tôi thấy rõ sự phát tâm của mọi người, những vị đứng đây trước mặt tất cả đạo hữu thì thấy rõ mọi người đều có công ăn việc làm, không vụ lợi, không mua đồ, nhưng đón nhận sự phát tâm của mọi người đưa tiền bạc để xây dựng thiền viện đó là điều lành, nhưng không đủ sức, dù đưa ra mà không tạo được lợi liên tục để duy trì nơi chúng ta sẽ xây cất ở tương lai thì chuốc lấy sự thảm bại. Cho nên đồng tiền của quý vị đưa ra giúp đỡ để xây dựng trong tinh thần cứu độ thì cũng phải làm sao cho nó xứng đáng phục vụ giữa đời và đạo. Cho nên muốn mỗi muốn làm một việc gì phải cần nhân thờ địa là nhân sự. Như cơ duyên ở Úc Châu hiện tại, tôi qua đây bất ngờ được gặp anh Trí, là một người đã biết tôi lúc mơ ra đời, đụng chạm với xã hội thất bại. Do đó qua những lời khuyên của tôi, nhưng mà anh vươn lên và tính chất của anh là một người cần cù, làm việc phải làm tận lương tâm, làm hết mình để đạt tới sự thành công. Cho nên do đó xã hội đã bày xéo anh, nhưng tôi khuyên anh không nên, nghe lời tôi sẽ tiến tới vị trí tốt đẹp ở tương lai. Thì ngày hôm nay anh đã có thành quả, anh là người Việt Nam đầu tiên ở xứ được chính phủ cho vay tiền mở công xưởng, mà một xưởng duy nhất tại Úc là có thể cất nhà trên cái xưởng và gia đình được cư ngụ ở đó để săn sóc cái cơ sở chính phủ không đặt đi. Theo luật ở Pháp, Mỹ, Canada không được phép xây cất nơi gia cư tại xưởng. Nhưng đây có đặc điểm, chúng ta thấy rằng cái kỹ thuật của anh là trong thiên tài mà ra, không phải học trong văn tử rồi phủ nhận sự trách nhiệm. Chính anh đem tâm trách nhiệm và xây dựng được một cơ đồ cơ sở đàng hoàng, chính phủ mới tin cậy và cho phép anh được đặc biệt hơn những các nhân sự khác. Thì ngày hôm nay sự thành công, chính cả máy móc anh đã mua về và anh đã cải tiến máy móc từ của Nhật Bản. Và ngày hôm nay anh sẽ dự định sản xuất một cái cơ sở chế tạo những máy móc, và tối tân hơn những cái máy móc của Nhật đã cung cấp cho anh, và anh tái xuất đi các nơi. Đó là một người hiếm có, cần cù, thông minh và chịu đóng góp xây dựng, ngày nay mới có sự thành công tốt đẹp. Thì tôi thấy nhân cái cơ hội này mà anh thích tâm, anh thấy rằng anh đã vượt biên ra đây là đi con đường lớn, anh cần phải làm việc lớn ở tương lai. Thì bất chấp sự gian lao anh đã đạt thành, ngày nay anh mới lập hạnh hy sinh để tìm một nơi để cho con em, chính gia đình anh cũng lo lắng tương lai nó sẽ mất đạo đức vì sống cái xã hội quên cha quên mẹ. Anh muốn có một nơi để cho con em nương tựa, và chính bản thân anh đến tuổi già cũng phải có nơi nương tựa. Và anh nhìn xem trên bình diện những người tị nạn Việt Nam của chúng ta ra đây đều khổ, khổ về tâm linh, khổ về con cái, lo vô cùng, không nơi gỡ gắm. Cho nên anh phát tâm, anh dâng kỹ thuật cho vô vị và giúp đỡ vô vị bất vụ lợi, và chính công của anh cũng đóng góp phần lớn nếu chúng ta bằng lòng thực hành. Thì mọi phương diện liên hệ với chính quyền, anh đã được uy tín, lời nói anh có giá trị và có thể giúp đỡ chúng ta. Cho nên cái cơ hội của bạn đạo vô vị Úc Châu là cơ hội rất tốt đẹp. Và tôi thấy rằng anh em đã phát tâm và đã đến xem xét công xưởng, và qua những ngày bàn bạc với anh Trí và thấy con người có thực chất kỹ thuật, cho nên anh em tin cậy điều đó. Nhưng tâm thì lớn, lực thì ít, không có đủ tiền. Nếu những vị đứng đối diện quý vị đây, một vị có khả năng thì không chẳng phiền đến quý vị lại. Tôi tin chắc rằng những người đó có thể bán căn nhà để lập cái xưởng và cứu độ chúng sanh bằng làm như vậy. Nhưng mà một người làm không hay, chúng ta đã ý thức rõ rồi, chúng ta đến đây tha phương cầu thật, đồng tiền không có nghĩa lý gì đến chúng ta. Chúng ta phải giữ cái tâm thức bằng an cứu độ. Cho nên mỗi người một chút có thể xây dựng thành cơ đồ tốt đẹp, và cơ đồ đó là vĩnh viễn trong tình thương và đạo đức. Thật sự bàn tay của chúng ta, tâm huyết của chúng ta tâm vọng. Cho nên đề nghị lập một cái xưởng không có tiêu hao tiền bạc của những vị đầu tư, nhưng mà ngược lại có lợi hơn. Đồng tiền của quý vị bỏ ngân hàng một năm không có bao nhiêu lãi, nhưng mà bỏ trong xưởng một năm nó hơn nhiều. Một tháng nó đã có mấy phần trăm thì một năm nó đương nhiên nó phải hơn nhiều. Cho nên cái đó mượn tạm đồng tiền đó để xây dựng và không tiêu hao, làm lợi cho bạn đạo. Tương lai tùy hạnh hy sinh của mọi người sẽ đóng góp thêm, muốn làm lớn hơn. Đặc biệt tôi không cần thiết, tôi có thể quyên cho thêm cho hội để xây dựng tốt hơn, tùy theo ban quản trị, tùy theo tổng hội đứng đắn hay là không, lúc đó tôi có quyền cho thêm. Đó. Cho nên cái cơ hội tốt nhất để cho bạn đạo có cơ hội tham gia với cổ Phật, chuyện chúng ta không đáng kể, nhưng mà xây dựng được một cơ đồ tốt đẹp cho tương lai. Để rồi đây các nơi bên Mỹ, bên Pháp, bên Canada cũng noi theo Úc Châu và tìm cho được những chuyên viên và thực tâm, thực lực để đóng góp cho cộng đồng vô vi ở tương lai. Thì tôi thấy việc làm ở Úc Châu thành hình cách dễ dãi, không khó khăn. Các nơi khác rất khó khăn, quyên tiền khó khăn, nhân tài thiếu sót. Nhưng mà những người đã hành vô vi, họ thấy rằng cái pháp này có thể cứu độ được nhiều người. Họ đem nhà ra, họ lập thiền được, nhưng mà chưa đủ chỗ chứa. Họ cần có một chỗ lớn hơn, cho nên họ phát tâm. Họ đi khuyên mọi người ý thức cái đường lối khai triển cho tương lai mọi người. Cái hạnh hy sinh càng ngày càng cao, như bên Hoa Kỳ cũng đã có đóng góp không ít. Rồi làm lập đây sẽ xây dựng. Nhưng cái nguồn tài chánh có thể ngưng trệ nếu không có liên tục về sản xuất cung ứng cho thị trường, để tìm một môi lợi thường xuyên để duy trì xây dựng cho cái cơ sở càng ngày càng tốt đẹp. Thì Úc Châu đã được cái cơ hội này. Tôi thấy tổng hội và ủy ban đại diện vận động này không gặp sự khó khăn nhiều bằng ở Mỹ, ở Pháp. Cho nên tôi xin hoan nghênh những vị đã được tuyển chọn đều là có tâm đức và hẳn bằng lòng công hiến thực chất của chính mình cho quảng đại quần chúng ở tương lai. Thì tôi thấy rất tốt, và đây cũng là gương lành cho các nơi sẽ tiếp tục học hỏi nơi Úc Châu. Thì tôi không biết nói gì hơn, tôi chỉ mừng và quý vị sẽ tay nắm tay trong tình thương và đạo đức, huynh đệ tương thân trong 3 ngày đại hội. Tôi thấy tinh thần đoàn kết Úc Châu rất tốt, biết thương yêu nhau, biết tha thứ lẫn nhau, tìm cách để tiến chung một điều sắc bí mà các nơi cũng còn thiếu sót. Cho nên tôi xin cảm ơn những sự lựa chọn khéo léo của các bạn đạo và đưa lên những danh sách đều có thiện ý xây dựng. Thành thật cảm ơn quý vị, cảm ơn sự trình diện của quý vị ngày hôm nay.
Kính cảm ơn thầy. Để cho cơ hội tốt thì hôm nay, để có cơ hội tốt hôm nay sau giờ thầy Văn Quân Từ, chúng ta cũng sắp chia tay ra về. Xin quý vị